Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo Trồng Một Đời Sống Kết Quả Hơn và bài học hôm nay có tên là Làm Việc Thiện. Chúng ta hãy cùng xem Galati chương 6 câu số 7 đến câu số 9. Kinh Thánh nói, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Bây giờ chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho câu số 7 và câu số 8 về việc Kinh Thánh nói, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Và Chúa phán, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ngài muốn nói với chúng ta rằng đừng nghĩ rằng những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta hôm nay là điều tự nhiên xảy ra, hay đó là điều mà Chúa quyết định rằng điều đó sẽ xảy ra. Hay đó là do hoàn cảnh của chúng ta, hay do sếp, hay là do vợ chồng của chúng ta. Ngài nói, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc gieo điều mình muốn gặt, và rất là nhiều điều đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ngày nay là kết quả của việc gieo trồng của chúng ta. Có người nói, tôi đã gặp phải những điều tồi tệ như thế này. Đúng, nhưng mà chúng ta cũng đã nói về thực tế rằng vấn đề không phải là những gì đã xảy ra với anh chị em, mà là cách anh chị em đã phản ứng trước những gì đã xảy ra. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có những điều tồi tệ đã xảy ra với Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài ạ? Họ đã xuống thuyền cố gắng sang bờ bên kia, cơn bão đang cố gắng nhấn chìm họ, và phản ứng của các môn đồ đó là chúng ta sắp chết, hãy tát nước ra. Nhưng đó là phản ứng không thích hợp, Chúa Giê-xu đang ở đó. Chính chiếc thuyền lắc lư qua lại, điều đó khiến các môn đồ hoảng sợ, nhưng lại ru ngủ Chúa Giê-xu, phải không ạ? Ngài đang tựa gối mà ngủ. Họ đến và nói, chúng ta sắp chết rồi thầy ơi, chúng ta sắp chết rồi và thầy sẽ bỏ lỡ điều đó, phải không ạ? Họ đánh thức Ngài, Ngài đứng dậy và phản ứng với cơn bão theo một cách hoàn toàn khác, đúng không? Ngài đã mang thẩm quyền của vương quốc Đức Chúa Trời đến và tuyên bố rằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời sẽ thay thế những gì đang diễn ra với cơn bão này và Ngài đã làm dịu cơn bão đó. Vậy thì vấn đề không phải là những gì đã xảy ra với Ngài mà là phản ứng của Ngài trước những gì đã xảy ra. Và khi Ngài nói những lời đầy đức tin rằng hãy yên đi, lặng đi, rồi Ngài quay lại và khiển trách các môn đồ vì đã không làm như vậy. Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Phản ứng của các con là không phù hợp. Vì ta đã nói, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đi nửa đường rồi chìm, đúng không ạ? Ngài khiển trách họ và mong đợi họ đáp lại bằng đức tin. Cũng vậy, phản ứng của chúng ta trước mọi việc tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Chúa đang dạy chúng ta về điều này, phải không ạ? Ngài dạy chúng ta đứng lên giữa hoàn cảnh và đứng vững trên lời Chúa, tin cậy Chúa, để Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong việc gieo cho Thánh Linh, chứ không phải cho xác thịt. Bây giờ trong bài học này, tôi muốn tập trung vào câu số 9. Câu này nói rằng, chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Phần Kinh Thánh này có một số điều là tuyệt đối và cũng có một số điều là có điều kiện. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, câu này là tuyệt đối. Từ tiếp theo là gì ạ? Vì nếu, nghĩa là đây là một điều có điều kiện để nó có thể xảy ra. Vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Nên xin để ý một lần nữa, tôi muốn anh chị em hiểu câu Kinh Thánh này, vì tôi tin rằng rất nhiều cơ đốc nhân đã hiểu sai câu Kinh Thánh này. Họ nghĩ rằng câu Kinh Thánh này nói thế này, đừng mệt mỏi khi anh chị em khao khát điều gì đó từ Chúa, đừng mệt mỏi khi anh chị em cần điều gì đó từ Chúa, và nếu anh chị em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, thì đừng bỏ cuộc, hãy ở lại đó vì biết rằng Chúa muốn làm điều đó cho anh chị em và anh chị em sẽ được đáp ứng. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của câu Kinh Thánh này, câu này không nói chớ mệt mỏi vì bận rộn. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng rất là nhiều người mệt mỏi vì bận rộn. Kinh Thánh không nói chớ mệt mỏi vì bận rộn, mà nói rằng chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Trong bối cảnh này, ông ấy đang nói về việc anh chị em đang gieo cho Thánh Linh thay vì xác thịt. Trong khi anh chị em đang làm những gì Chúa muốn anh chị em làm, thì đừng mệt mỏi, vì nếu anh chị em tiếp tục làm điều đó, nếu anh chị em tiếp tục làm những gì Chúa muốn anh chị em làm, nếu anh chị em tiếp tục ở trong ý muốn của Chúa và tiếp tục đi theo hướng đó, thì mùa gặt sẽ đến. Mùa gặt sẽ đến, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng nhiều người nghĩ, nếu anh chị em cần điều gì đó từ Chúa, nếu anh chị em cầu nguyện cho điều gì đó từ Chúa, nếu anh chị em mong muốn điều gì đó từ Chúa, thì anh chị em chỉ cần bận rộn làm việc. Nhưng không, không phải là bận rộn làm việc, mà là bận rộn làm điều Chúa muốn mình làm. Nên nếu anh chị em chỉ đang bận rộn mà thôi, thì câu Kinh Thánh này không áp dụng cho anh chị em. Anh chị em có nghe tôi nói không ạ? Anh chị em có thể trích dẫn câu này bao nhiêu tùy thích. Kinh Thánh dạy rằng chớ mệt mỏi khi làm việc thiện vì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Nhưng vấn đề là anh chị em có đang làm theo ý muốn của Chúa không? Anh chị em có đang gieo cho Thánh Linh không? Anh chị em có đang sống cuộc sống của mình theo cách Chúa đã định không? Bởi vì nếu anh chị em không làm điều thiện, tức là điều mà Chúa kêu gọi anh chị em làm, thì anh chị em sẽ phải trải qua điều mà phần cuối câu Kinh Thánh này nói đến, đó là anh chị em sẽ nản lòng. Vậy thì đâu là dấu hiệu của sự nản lòng? Để tôi cho anh chị em một vài dấu hiệu của việc nản lòng. Một dấu hiệu đó là anh chị em bắt đầu chỉ trích. Tôi nhận thấy rằng khi ai đó chỉ trích người khác hoặc là sếp của họ và họ bắt đầu phun ra những lời cay độc, thì đó là lúc mà họ đang nản lòng. Những người tin Chúa học cách làm điều đó một cách rất khéo léo theo kiểu tôn giáo, kiểu, ồ, cảm ơn Chúa. Tôi cảm thấy là nếu họ làm khác đi một chút thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp và suôn sẻ. Nhưng đó vẫn là sự chỉ trích. Chúng ta nhìn vào mọi người và chúng ta bắt đầu chỉ trích họ. Anh chị em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là anh chị em đang nản lòng. Thông thường chúng ta tin Chúa sẽ ban mùa gặt cho mình, chúng ta tin Chúa sẽ thực hiện những lời hứa của Ngài và chúng ta nghĩ điều đó có thể liên quan đến sếp của tôi, hoặc qua vị lãnh đạo này, hoặc qua người họ hàng này. Tất nhiên là Chúa có thể làm điều đó qua những người đó, và bởi vì chúng ta đã hướng mắt vào con người, nên khi chúng ta thấy họ không hành động như cách chúng ta nghĩ Chúa sẽ làm, thì chúng ta bắt đầu chỉ trích, tỏ thái độ và trở nên thất vọng với họ. Đó là dấu hiệu của sự nản lòng, bởi vì ngay khi anh chị em bắt đầu chỉ trích, thì hãy biết rằng đức tin của anh chị em lúc đó đã không còn đặt ở nơi Chúa nữa, mà đã đặt ở nơi một con người. Có một vài vấn đề với điều đó. Đầu tiên, đó là con người không trung tín như Chúa, đúng không ạ? Một vấn đề khác là Chúa không bao giờ nói rằng Ngài sẽ đem mùa gặt đến cho chúng ta qua một con người cụ thể nào đó. Chúa chỉ nói rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Ngài sẽ đảm bảo rằng mùa gặt sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta ở trong ý muốn của Chúa. Nên dấu hiệu thứ nhất, đó là sự chỉ trích. Dấu hiệu thứ hai, đó là không bước đi trong tình yêu thương. Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng khi ai đó ngừng bước đi trong tình yêu thương, khi họ không quan tâm đến người khác, khi họ có thái độ không tốt với người khác, thì đó là một dấu hiệu của sự nản lòng. Một dấu hiệu khác nữa, đó là khi họ ngừng nộp phần 10. Bởi vì khi anh chị em nộp phần 10, thì tức là anh chị em tin rằng các cửa sổ thiên đàng đang mở ra cho anh chị em và Chúa đang tuôn đổ phước hạnh đến trên cuộc đời của anh chị em. Nhưng khi anh chị em ngừng nộp phần 10, thì đó là vì anh chị em đang nản lòng. Anh chị em đang mất niềm tin rằng mọi việc sẽ hiệu quả, rằng Chúa thực sự sẽ làm những gì Ngài đã phán. Hoặc khi anh chị em ngừng dâng hiến vượt quá phần 10. Vợ chồng chúng tôi không có tháng nào mà chỉ dâng 1/10. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ luôn dâng hiến vượt quá phần 10. Chúng tôi không chỉ dâng hiến cho những công việc của hội thánh này, mà chúng tôi cũng dâng hiến cho những mục vụ bên ngoài mà chúng tôi cảm thấy được Chúa cảm động để dâng hiến cho họ nữa. Đó là lúc chúng tôi gieo hạt giống. Tại sao ạ? Bởi vì chúng tôi tin điều đó. Nên anh chị em có thể nhận ra rằng mình đang nản lòng khi anh chị em sẽ bắt đầu chùn bước trước những điều đó. Một dấu hiệu khác nữa đó là sự thỏa hiệp. Anh chị em bắt đầu đi đường tắt là con đường không phải là của Chúa. Đột nhiên, anh chị em bắt đầu thỏa hiệp trong những lĩnh vực mà trước đây anh chị em chưa từng thỏa hiệp. Sở dĩ anh chị em không còn can đảm để bước đi theo đường lối của Chúa nữa là bởi vì anh chị em ngừng tin rằng Chúa đang chu cấp cho anh chị em và anh chị em bắt đầu tự chu cấp cho chính mình. Nếu anh chị em không thực sự tin rằng Ngài đang làm điều gì đó trong cuộc sống của anh chị em, thì tốt hơn hết là anh chị em nên đứng lên và làm điều gì đó, đúng không ạ? Nếu anh chị em không tin Chúa đang cất nhắc anh chị em trong công việc, nếu anh chị em không tin Ngài đang giải quyết vấn đề, thì anh chị em sẽ bắt đầu tự cất nhắc chính mình. Anh chị em sẽ bắt đầu thao túng, nịnh hót và làm những việc như vậy, đúng không? Tại sao anh chị em lại làm như vậy ạ? Bởi vì anh chị em không tin Chúa đang hành động. Nên có thể nói rằng dấu hiệu anh chị em đang nản lòng là khi anh chị em bắt đầu tự mình giải quyết vấn đề. Một dấu hiệu khác là khi anh chị em trở nên mất kiên nhẫn. Anh chị em nản lòng khi mất kiên nhẫn. Khi tôi xin Chúa điều đó, tôi muốn có nó ngay bây giờ. Nhưng mà tại sao nó không đến? Anh chị em trở nên mất kiên nhẫn. Đó là một dấu hiệu. Hoặc là anh chị em trở nên lười biếng. Anh chị em ngừng nỗ lực, ngừng cố gắng, ngừng cầu nguyện, ngừng theo đuổi mùa gặt, ngừng tin cậy Chúa. Hoặc là anh chị em bắt đầu trì hoãn mọi việc. Hoặc là anh chị em cảm thấy bị vấp phạm, hoặc nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi. Tất cả những điều đó đều là dấu hiệu của sự nản lòng. Hoặc là nghe điều này nhé. Anh chị em hạ thấp kỳ vọng của mình. Anh chị em đã tin cậy Chúa cho điều đó, nhưng sau một thời gian, cuộc sống bắt đầu làm cho anh chị em mệt mỏi. Và đột nhiên anh chị em nói, tôi vẫn tin cậy Chúa, nhưng tôi tin Chúa cho điều này, chứ không phải là cho điều trước đó nữa. Tại sao ạ? Bởi vì dường như điều đó có thể xảy ra, nhưng nếu có vẻ như chúng ta có thể làm cho điều đó xảy ra, thì đó không phải là đức tin nữa, đúng không ạ? Chúa luôn kêu gọi chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không thể làm. Ngài luôn kêu gọi chúng ta vượt lên trên cấp độ của mình để hoạt động ở cấp độ của Ngài. Điều đó không có nghĩa là nếu anh chị em chọn theo đuổi một điều gì đó lớn hơn mình, thì tức là điều đó đến từ Chúa. Không, anh chị em cần biết từ Chúa Thánh Linh rằng điều gì là đến từ Chúa và điều gì không phải là đến từ Chúa. Nên chúng ta nản lòng khi chúng ta hạ thấp kỳ vọng, khi chúng ta lùi bước và bỏ cuộc. Hoặc là như điều Châm Ngôn 29 câu số 18 nói, nơi nào không có khải tượng. Một bản dịch khác của câu này dịch là nơi nào đánh mất khải tượng. Đó là khi anh chị em thấy mình đã đánh mất khải tượng về những gì Chúa đã phán rằng Ngài muốn thực hiện trong cuộc đời của anh chị em, hoặc là khi khải tượng đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Nếu anh chị em đang lãnh đạo một nhóm và tất cả mọi người trong nhóm này hoặc là trong chức vụ đó đều tin cậy Chúa về điều gì đó, hoặc đó thậm chí không nhất thiết là điều gì đó thuộc linh, có thể đó chỉ là một nhóm làm việc mà anh chị em đang lãnh đạo, và nếu họ mất niềm tin rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu thì tất cả họ sẽ bắt đầu từ bỏ khải tượng về những gì mọi người đã đồng ý làm. Họ sẽ nói, dù sao thì chúng ta cũng sẽ không đạt được mục tiêu đó đâu, phải không ạ? Nên khi anh chị em mất đức tin, anh chị em bắt đầu từ bỏ khải tượng, đó là những dấu hiệu của sự nản lòng. Anh chị em không còn tin rằng Chúa sẽ làm điều đó nữa. Nhưng có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa vẫn muốn làm điều đó ạ? Bây giờ chúng ta hãy xem Hebrews chương số 6 câu số 12 và chúng ta sẽ nói về việc đức tin và sự kiên nhẫn sẽ hưởng được lời hứa. Câu này nói rằng, đến nỗi anh em không lười biếng. Nghĩa là đừng lười biếng, đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Hãy lắng nghe điều ông nói, anh em đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người nhờ đức tin. Từ tiếp theo là gì ạ? Và lòng kiên nhẫn. Đức tin và điều gì? Và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Đôi khi chúng ta hiểu được ý tưởng này vì chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu gọi Lazarơ ra khỏi mộ, hãy ra ngoài, thì ông ấy ngay lập tức bước ra khỏi đó. Ông ấy đã làm điều đó ngay lập tức. Chúa Giê-xu cũng đã làm cho cậu con trai của bà quá sống lại từ cõi chết ngay lập tức. Ngài đã làm dịu cơn bão ngay lập tức. Tất cả những điều này xảy ra ngay lập tức. Nên đôi khi chúng ta có ý tưởng rằng là bất cứ khi nào chúng ta nói điều gì đó, bất cứ khi nào chúng ta xin Chúa điều gì đó, thì mọi thứ sẽ xảy ra ngay lập tức. Nhưng hãy để ý điều được nói đến ở đây. Câu này nói rằng, đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được gì ạ? Hưởng được lời hứa. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó không có nghĩa là họ nhận được một cuốn kinh thánh. Ồ, những lời hứa à? Họ nhận được một cuốn kinh thánh mới à? Không, ông ấy đang nói rằng họ thực sự nhận được sự ứng nghiệm của những lời hứa trong cuộc đời của họ. Nhưng mà điều đó không xảy ra chỉ nhờ đức tin. Chúng xảy ra nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn. Kinh Thánh gọi ai là tổ phụ của đức tin? Đó là Abraham. Kinh Thánh gọi ông là tổ phụ của đức tin vì ông đã nhận được lời hứa. Từ lúc ông nhận được lời hứa về Isaac cho đến khi Isaac thực sự chào đời là bao lâu ạ? 25 năm. Đúng không ạ? 25 năm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh chị em cầu nguyện về điều gì đó thì sau 25 năm thì anh chị em mới nhận được. Có bao nhiêu người trong số anh chị em vui mừng vì đó không phải là điều Chúa phán ạ? Cảm ơn Chúa, có những điều không thể chờ đến 25 năm được. Nhưng điều Chúa muốn nói là phải mất 25 năm Abraham mới nhận được lời hứa, nên ông được gọi là tổ phụ của đức tin. Chúa phán, đó là đức tin, con phải kiên trì, không bỏ cuộc như vậy. Tất nhiên, đôi khi ông cũng dao động. Ông đã trải qua những sự tranh chiến như bao người khác. Nhưng chương 4 của sách Roma nói rằng ông càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông tin rằng dù vợ ông và ông đã lớn tuổi rồi, nhưng quyền năng của Chúa vẫn đủ để thực hiện điều đó, nên ông bắt đầu tôn vinh Chúa. Ông đã làm gì ạ? Ông đã suy ngẫm về lời hứa của Chúa và nói, Chúa ơi, con tôn vinh Ngài vì Ngài có đủ quyền năng để làm điều đó, mặc dù vợ con đã 90 tuổi và con đã 100 tuổi. Tôi tin là ông ấy đã nhắm mắt lại và nói, Chúa ơi, con sẽ không nhìn cô ấy nữa vì điều đó thật làm con nản lòng. Chúa ơi, con sẽ không soi gương nữa vì điều đó cũng làm cho con nản lòng. Phải không ạ? Ông không nghĩ đến thân thể của mình, cũng không nghĩ đến sự chết của dạ Sarah, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Chúa. Anh chị em thấy không? Ông phải liên tục đến với lời hứa của Chúa và giữ cho lòng của mình tràn đầy niềm tin rằng Chúa là đấng làm phép lạ. Và 25 năm sau khi lời hứa lần đầu tiên đến, ông đã có được mùa gặt của mình, phải không ạ? Ông đã thu hoạch được mùa gặt của mình, nhưng vấn đề là ông đã không để cho mình nản lòng. Bởi cớ đó, ông được gọi là cha của đức tin. Vậy nên đừng nghĩ rằng nếu anh chị em thuộc linh, thì bất cứ khi nào anh chị em nói điều gì đó, điều đó sẽ tự động xảy ra. Không, Không phải vậy. Thực ra, chúng ta hiểu ý tưởng của Chúa Giê-xu khi Ngài phán, ai bảo hòn núi này hãy nhấc lên và lao xuống biển, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Chúng ta hiểu ý tưởng này, rằng chúng ta chỉ cần nhìn vào một ngọn núi hoặc một vấn đề trong cuộc sống của mình và nói, nhân danh Chúa Giê-xu hãy nhấc lên và lao xuống biển. Và đột nhiên, nó bị nhấc bổng lên ra khỏi mặt đất và bay lên không trung, bay ra biển, lao xuống và tạo ra một cơn sóng thần, phải không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, và đó cũng không phải là cách mà nó thường xảy ra. Đôi khi anh chị em nói với ngọn núi rằng là hỡi ngọn núi kia, hãy dời đi trong danh Chúa Giê-xu. Nhưng mà ngày hôm sau anh chị em nhìn lại, nó trông còn lớn hơn nữa. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết tôi đang nói về điều gì ạ? Nhưng mà chúng ta cần phải bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Tôi nhận thấy rằng, đôi khi, vấn đề không chỉ là anh chị em cần phải nhìn thấy mọi việc xảy ra, mà anh chị em cần phải giữ vững đức tin. Anh chị em phải nói, Chúa ơi, xin giúp con đứng vững trong đức tin trong danh của Chúa Giê-xu trước tình huống này. Có thể đó là vấn đề về một thành viên trong gia đình, một người con trai hay con gái, hôn nhân, tài chính hay là sức khỏe trong thân thể. Chúng ta được kêu gọi để đứng vững trong đức tin trong tất cả những điều đó, để có thể nói với ngọn núi rằng hãy dời đi và ném xuống biển. Ngày hôm sau anh chị em bước ra, đừng để ý đến hình dáng của ngọn núi, chỉ cần nói, con cảm ơn Chúa, con đang đứng vững trên lời của Ngài và tin rằng ngọn núi này đã bị dời đi trong cuộc đời con. Và ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ, anh chị em có thể chẳng thấy bất kỳ thay đổi nào xảy ra cả, nhưng anh chị em vẫn cần phải làm gì lúc đó ạ? Anh chị em vẫn cần phải tiếp tục hy vọng và không nản lòng. Anh chị em cần phải bước đi theo bước đường của những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà nhận được lời hứa. Vợ tôi đã nhận được điều gì đó từ nơi Chúa. Cô ấy nói rằng Chúa đã giúp cô ấy hiểu rằng cô ấy cần phải tin cậy Chúa trong một số điều. Và rồi cô ấy tự nhủ, mình đã kiên nhẫn. Nhưng sau một thời gian, Chúa phán với cô ấy, con đã không kiên nhẫn, con đã lùi bước. Bởi vì cô ấy nghĩ, có lẽ hiện tại không phải là thời điểm của Chúa, bất cứ khi nào điều đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Và rồi Chúa phán, không, con cần phải kiên nhẫn và đừng từ bỏ những gì con đã nói, hay là cho phép thời gian kiểu là bất cứ khi nào Chúa muốn điều đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Không, kiên nhẫn là khi anh chị em đã tuyên bố và anh chị em đang đứng vững trong đức tin cho một điều gì đó. Và ngày hôm sau, khi anh chị em nhìn thấy ngọn núi đó, anh chị em chỉ cần nói, ta đã nói với ngươi rồi, ta tin rằng ngươi đã được cất đi trong danh Chúa Giê-xu. Và ngày hôm sau nữa, anh chị em lại tiếp tục nói rằng, ta tin là ngươi đã bị cất đi. Sự kiên nhẫn đem đến cho chúng ta khả năng giữ vững đức tin. Và đức tin đó là tôi xin Chúa điều đó hôm nay, tôi nhận được điều đó hôm nay. Nó giống như một vòi xịt nước áp lực. Ở đầu vòi nước có một cần gạt và chỗ đó cũng có một cái khóa nhỏ. Nếu anh chị em khóa nó lại thì vòi nước đó sẽ mở hoàn toàn liên tục. Nên việc anh chị em bóp cần gạt đó là đức tin. Anh chị em bóp nó và anh chị em nói, nhân danh Chúa Giê-xu hãy bứng lên và lao xuống biển. Nhưng sự kiên nhẫn là anh chị em gài cái khóa đó vào và nó giữ cho nước luôn chảy ra ở mức công suất cao nhất. Rằng tôi tin Chúa vượt quá những gì tôi thấy, tôi đứng trên lời Chúa, đứng trên những lời hứa của Chúa là những điều vượt quá những gì tôi thấy. Đó là sự kiên nhẫn, nó sẽ giữ cho đức tin luôn ở mức đó. Và rồi ông ấy nói ở đây, hãy bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Anh chị em nhìn ngọn núi đó ngày này qua ngày khác, có thể là vài tuần, nhưng có lẽ là 3 tháng sau, anh chị em bước ra ngoài và nhìn về phía đó, anh chị em thấy một loạt xe tải đậu quanh đó. Anh chị em bước đến và hỏi là chuyện gì đang xảy ra vậy? Và họ nói, chúng tôi phát hiện thấy có một số hoạt động địa chất gần ngọn núi này, chúng tôi chưa từng thấy điều này xảy ra trước đây. Và rồi có lẽ vài tháng sau, một số nhà địa chất ở đó sẽ nói, có vẻ như toàn bộ sườn núi này sắp sụp đổ, có vẻ như có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Có thể là vì mưa hay là gì đó, nhưng đại loại là ở đây đang rất nguy hiểm, nên chúng tôi đang đưa mọi người ra khỏi nơi này. Đúng không ạ? Đột nhiên mọi thứ sụp đổ, và trước khi anh chị em kịp nhận ra, thì đã có một con đường xuất hiện ngay giữa đó. Điều đó đã không xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng hãy xem, khi anh chị em tiếp tục gây áp lực lên nó, khi anh chị em tiếp tục tin cậy Chúa cho điều đó, giống như Abraham, hết năm này đến năm khác trôi qua, nhưng mà ông ấy đã không lùi bước về những gì Chúa đã hứa với ông, và cuối cùng, ông ấy đã có được một đứa con trai, đúng không ạ? Kinh Thánh nói rằng, chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ mình ở trong lời Chúa, chúng ta phải giữ những lời hứa của Chúa trong cuộc sống mình, bởi vì cuộc sống sẽ tìm cách kéo anh chị em ra khỏi việc đặt hy vọng về những gì Chúa có thể và sẽ làm trong cuộc đời của anh chị em. Amen. 2 tuần trước, vào thứ 3, tôi đã đổ xe ở đây. phía sau văn phòng của tôi. Lúc đó chúng tôi đã xây xong tất cả các văn phòng. Chúng tôi đã phải chi khoảng 280.000 đô để nâng cấp tất cả các văn phòng đó và về cơ bản đã xong. Nhưng Chúa đã bắt đầu tác động đến tôi và thôi thúc tôi về việc cần phải chuẩn bị cho lễ phục sinh. Ý tôi là Chúa không hề sợ hãi, thiếu đức tin hay là nghi ngờ. Ngài chỉ nói, nào, con trai, bắt đầu đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đôi khi anh chị em hoàn thành một việc gì đó, anh chị em sẽ nghĩ, ồ, vinh quang thuộc về Chúa, hãy ăn mừng một chút ở đây. Và Chúa trả lời, được, hãy ăn mừng thôi, đúng không ạ? Tôi đã ở ngoài đó, nhìn thấy công việc của Chúa và được khích lệ. Nhưng khoảng 6 giờ sáng hôm đó, khi tôi đang ngồi trong xe phía sau văn phòng, Chúa phán với tôi rằng, hãy dùng đức tin của con mà phá đổ những bức tường này và chuẩn bị những tòa nhà mới này đi. Tôi biết đó là một lời khiển trách đối với tôi, bởi vì tôi đang nhìn vào tình hình tài chính của hội thánh. Ồ, cần bao nhiêu tiền? Chúng ta có bao nhiêu tiền? Chúng ta cần gây quỹ bao nhiêu? Và tất cả những điều như vậy. Tôi biết Chúa không nói những lời này, nhưng mà tôi biết Ngài có ý nói rằng, cho dù con không có gì, cho dù không có hội thánh nào dâng hiến, thì con cũng hãy tin ta sẽ chu cấp. Vì khi nguồn lực đến và khi phước hạnh của ta đến, khi mọi người được đưa đến nhờ quyền năng của Chúa, nếu con không cẩn thận, con sẽ bắt đầu trông cậy vào những điều đó hoặc là những người đó như là sự chu cấp của con. Nên Chúa nói với tôi, hãy dùng đức tin của con và thổi bay những thứ này đi. Và thế là lúc 6 giờ sáng, tôi bước ra khỏi xe, nhìn lên những bức tường ấy và công bố, nhân danh Chúa Giêsu, ngươi phải đổ xuống. Tôi không quan tâm tốn bao nhiêu tiền để hạ chúng xuống. Tôi nhìn tòa nhà ấy và công bố, nhân danh Chúa Giêsu, ngươi phải sẵn sàng vào lễ phục sinh. Trong ngày hôm sau, chúng tôi đã tập hợp toàn thể nhân sự lại để cầu nguyện và tin cậy Chúa cho điều đó. Và 2 tuần trước, vào một tối thứ bảy, tôi đã nói chuyện với chuyên gia tài chính của chúng tôi và tôi nói, chúng ta sẽ phá đổ những bức tường này bằng đức tin. Vậy hãy cho tôi biết là cần những gì để làm được điều đó. Anh ấy nói, với chi phí kiến trúc sư và tất cả những thứ khác, chúng ta cần khoảng 50.000 đô để làm nhà vệ sinh cho tòa nhà đó. Nên tốt hơn là chúng ta nên đặt mục tiêu là 200.000 đô cho toàn bộ dự án. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy vì chúng ta đang nói về lễ phục sinh. Sau đó tôi nói, chúng ta đang làm điều đó bằng đức tin, chúng ta sẽ không cân nhắc gì cả. Sáng hôm sau trước giờ nhóm, tôi gọi anh ấy lại để bàn với nhau về khoản tiền đó. Tôi nói, còn cái này thì sao? Còn cái này thì sao? Còn cái này thì sao? Và anh ấy nói, có rất là nhiều biến số có thể xảy ra, có những khoản chi phí phát sinh, nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể đặt mục tiêu là 150.000 đô. Tôi đã nói vào tối thứ bảy, hãy tin cậy Chúa cho số tiền 200.000 đô. Nhưng sau đó, tôi nói với mọi người vào buổi nhóm sáng chủ nhật rằng hãy cùng nhau tin cậy Chúa cho số tiền 150.000 đô. Tôi đã ngồi xuống với nhà thầu và chúng tôi đang nói về việc phá bỏ những bức tường đó và nói về tòa nhà này và những thứ tương tự. Và đột nhiên, anh ấy nói, chúng ta phải lắp đặt những nhà vệ sinh này. Kiến trúc sư đã nói với chúng tôi rằng chi phí cho nhà vệ sinh là 50.000 đô, cộng với tất cả các thiết bị điện và những thứ này, thứ kia. Nhưng mà Chúa đã phán với tôi rằng hãy dùng đức tin của con để hoàn thành việc này. Nên đôi khi anh chị em sẽ có xu hướng cố gắng dung hòa những gì Chúa đã phán với anh chị em và những gì đang diễn ra trong tự nhiên. Anh chị em nói, tôi không biết chuyện này rồi sẽ như thế nào, nên tôi không muốn thuê nhà thầu làm việc gì đó vì chúng ta đã cam kết không để mắc nợ, phải không ạ? Chúng ta phải là những người quản lý tốt, tôi phải đảm bảo rằng chúng ta đang đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi ngồi đó, có một khoảng lặng, tôi chỉ ngồi đó cố gắng tự an ủi bản thân, và đột nhiên những ý tưởng này bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của tôi. Đó là, chúng ta có thực sự cần đặt nhà vệ sinh ở đó không? Tại sao chúng ta không thuê tạm một số nhà vệ sinh di động? Làm như vậy, ít nhất là chúng ta tiết kiệm được 50.000 đô ngay bây giờ. Ồ, chúng ta có thể làm vậy không? Tại sao lại không nhỉ? Vậy là chúng tôi bắt đầu nói chuyện với kiến trúc sư, tập hợp 2 người lại và rồi có một kiến trúc sư nói với chúng tôi, không, anh bắt buộc phải làm nhà vệ sinh trị giá 50.000 đô. Và rồi có người nói, tại sao chúng ta phải làm nhà vệ sinh mới nếu chúng ta có thể chứng minh với thành phố rằng chúng ta có 2 tòa nhà liền kề nên chúng ta có thể sử dụng nhà vệ sinh của tòa nhà này cho tòa nhà kia thì sao? Như vậy chúng ta không cần phải tốn thêm tiền để làm nhà vệ sinh nữa. Tôi nói anh chị em nghe, chúng tôi không hề nghĩ đến ý tưởng này cho đến khi Chúa phán, hãy dùng đức tin của con. Và đột nhiên mọi việc đã xảy ra như vậy. Và đây là một câu chuyện khác. Tối thứ bảy tuần trước, khi tôi đang nói về những bức tường này và tuyên bố rằng chúng ta sẽ di dời chúng bằng đức tin, thì có một anh chàng đến gặp tôi và nói, hãy cho tôi biết khi nào anh muốn dỡ bỏ những bức tường đó và tôi sẽ gọi một nhà thầu đến đây và dỡ chúng ra cho anh. Tôi muốn chắc chắn rằng mình hiểu những gì người đó nói nên tôi hỏi là, ý anh là gì? Anh ấy nói, cứ cho tôi biết khi nào anh cần làm, chúng tôi sẽ dỡ chúng ra. Khi cuộc trò chuyện cứ diễn ra như vậy, tôi nói, bây giờ tôi muốn chắc chắn rằng là tôi hiểu đúng ý của anh. Anh đang nói rằng là nhà thầu sẽ làm miễn phí à? Anh ta nói, không, anh ta sẽ không làm miễn phí đâu, nhưng mà anh sẽ không tốn một xu nào, bởi vì tôi sẽ lo liệu việc đó. Anh chị em ơi, ngày mà tôi đứng ngoài đó lúc 6 giờ sáng và nói với những bức tường đó là ngày mà người đàn ông này chưa từng đến hội thánh của chúng tôi trước đây. Nhưng mà cuối tuần đó, anh ấy đã đến lần đầu tiên. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa biết người anh chị em cần là ai, họ ở đâu và anh chị em cần gì? Vì nếu đó là ý muốn của Chúa thì những điều đó đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. Amen. Nhưng mà vì chúng ta không thể nhìn thấy những điều đó nên chúng ta có xu hướng sẽ dừng lại và không làm gì cả. Chúng ta sẽ không bước đi trên mặt nước vì chúng ta không thấy bất kỳ hòn đá nào hay là bất kỳ chiếc bè nào để bước lên. Chúng ta không thấy gì cả nên chúng ta sẽ không bước ra ngoài đó. Nhưng cần có đức tin. Giống như Phi-e-rơ, ông nói, Chúa ơi, nếu là Ngài, xin cho con bước đi trên mặt nước. Chúa Giê-xu nói, hãy đến. Và dựa trên đức tin chỉ với một từ hãy đến đó, ông ấy đã bước đi trên mặt nước. Vậy nên bất cứ điều gì Chúa bảo chúng ta làm, nếu đó thực sự là điều Chúa bảo chúng ta làm, thì chúng ta có thể làm được điều đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là Chúa, nhưng mà thật ra lại không phải. Nhưng nếu Chúa thực sự bảo chúng ta làm điều đó, thì chúng ta có thể làm được. Nên chúng ta phải biết điều đó thực sự đến từ Chúa. Có người nói, vậy tôi phải làm gì để không nản lòng? Anh chị em cần phải đảm bảo rằng mình đang đặt lời Chúa vào lòng và để cho Đức Thánh Linh bày tỏ cho anh chị em biết điều mà Chúa đang phán với anh chị em là gì. Bởi vì nếu anh chị em bước đi trong đức tin vào điều mà Chúa đang phán với anh chị em ngay lúc này, thì anh chị em đang làm điều tốt. Và đừng mệt mỏi khi làm điều tốt, vì thời điểm thích hợp đang đến với anh chị em. Có người nói, nhưng mà điều đó trông có vẻ bất khả thi. Đó là lý do tại sao Chúa sẽ được vinh quang, bởi vì nếu điều đó có vẻ khả thi thì anh chị em sẽ được vinh quang, anh chị em sẽ trông thông minh, anh chị em sẽ trông táo bạo, anh chị em sẽ trông tuyệt vời. Nhưng bởi vì điều đó là bất khả thi và mọi người đều biết rằng nếu không phải là Chúa thì họ không thể nào làm điều đó được, vì họ không thông minh đến thế, họ không hiểu biết đến thế. Đó là lúc Chúa được vinh quang, vì lúc đó anh chị em chỉ có thể nói rằng đó đúng là Chúa, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Bởi vì Chúa dẫn dắt chúng ta vào những điều chúng ta không thể làm được bởi sức mình. Nhưng chúng ta phải hòa hợp với Thánh Linh của Ngài và giữ chặt đức tin và sự tin quyết trong lòng. Trong một bài học khác, chúng ta cũng đã nói về sự lười biếng và trì hoãn ở trong Châm Ngôn chương số 6. Và chúng ta biết rằng sự nghèo thiếu đến vì chúng ta không chịu đứng dậy và bắt tay vào làm. Truyền đạo số 11 câu số 4 nói, người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo, còn người cứ đứng trong mây thì sẽ không gặt. Anh chị em cứ nhìn vào hoàn cảnh mà chẳng làm gì cả. Nhưng ở đây, Chúa đã ban cho mùa gặt. Chúa Giê-xu đã phán, đừng nói 4 tháng nữa là đến mùa gặt, hãy ngước mắt lên ngay bây giờ, nó ở ngay trước mắt các con đấy. Và mặc dù nó đã đến, nhưng mà nếu anh chị em không nhìn thấy nó, anh chị em sẽ không thể nào có được nó, anh chị em sẽ không thể nào theo đuổi nó. Anh chị em phải có khả năng ngước mắt lên và nhận được sự mặc khải, sự thông sáng từ Chúa để có thể thấy được điều Chúa muốn anh chị em làm và anh chị em bắt đầu hành động bởi đức tin theo điều đó. Và khi anh chị em bắt đầu làm điều đó và hành động bằng đức tin, thì đó là lúc quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động và kích hoạt để mang những điều này đến với cuộc sống của anh chị em. Và khi đó Chúa sẽ được vinh quang. Bây giờ, hãy để tôi kết thúc bằng điều này. Mác chương số 6. Bao nhiêu người trong số anh chị em còn nhớ, khi Chúa Giê-xu mới bắt đầu chức vụ của Ngài, một trong những nơi đầu tiên Ngài đến là quê hương của Ngài, Nazareth. Anh chị em còn nhớ điều đó không ạ? Đó có phải là một phước hạnh cho Ngài không ạ? Anh chị em còn nhớ họ đã đối xử với Ngài như thế nào không? Anh chị em còn nhớ họ đã phấn khích đến mức nào khi Ngài bước lên một tầm cao mới trong chức vụ của mình không ạ? Mác chương số 6 câu số 1 nói rằng, Đức Chúa Giê-xu rời nơi đó, trở về quê hương mình, các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói, do đâu ông này có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? Hãy để ý rằng họ đã thấy những việc vĩ đại chứ không phải là họ không thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Ngài. Họ đã đặt vấn đề về điều đó. Và rồi đến câu 3, họ tập trung vào nhân tính, vào khía cạnh con người của Ngài. Họ nói, chẳng phải ông này là người thợ mộc, con trai Mary, anh của Gia-cơ, Giô-suê, Giu-đê và Simon đó sao? Các em gái của ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao? Và họ bị gì ạ? Họ bị vấp phạm vì Ngài. Họ bị vấp phạm. Họ bị vấp phạm vì một trong những người bạn cùng quê với họ, người mà họ từng học cùng, từng chơi cùng, giờ lại đến và rao giảng rằng Thánh Linh của Chúa ngự trên ta và nói rằng Đức Chúa Trời đang làm điều gì đó trong cuộc đời của ta. Họ thực sự thấy một số biểu hiện của điều đó và điều đó làm cho họ giận dữ. Họ bị vấp phạm bởi Ngài. Ô Giê-xu, Anh có ý nói rằng là anh giỏi hơn chúng tôi à? Họ bị vấp phạm vì Ngài. Nên hãy để ý điều Kinh Thánh nói. Họ đã bị vấp phạm. Trong câu 4, Chúa Giêsu nói với họ, nhà tiên tri không bị khinh dễ ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình. Ở đó, Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Để ý rằng Kinh Thánh không nói Ngài không muốn làm, mà nói là Ngài không thể làm. Chúa Giêsu không thể làm phép lạ ở đó. Anh chị em hãy nói Ngài không thể. Điều đó cho chúng ta thấy một ấn tượng rằng Ngài đã cố gắng nhưng không thể làm được. Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Một số bản dịch nói rằng một số người bị bệnh nhẹ, Ngài đặt tay và chữa lành họ nhưng Ngài không thể làm phép lạ. Ngài không thể làm phép lạ à? Tại sao ạ? Đó là bởi vì họ đã bị vấp phạm và điều đó cũng đúng với chúng ta. Nếu anh chị em bị vấp phạm, anh chị em sẽ ngăn cản Chúa làm những điều vĩ đại trong cuộc đời của mình. Anh chị em có nghe tôi nói không ạ? Việc bị vấp phạm đó là một phần của sự nản lòng. Chúa Giêsu muốn làm những việc quyền năng qua anh chị em, nhưng nếu anh chị em bị vấp phạm thì Ngài sẽ không thể thực hiện những công việc vĩ đại trong cuộc đời của anh chị em, bởi vì anh chị em đang giới hạn Ngài, bởi vì anh chị em đã bị lôi cuốn vào cuộc chiến với con người. Ai đó đã làm điều gì đó khiến anh chị em bị tổn thương, ai đó đã đối xử bất công với anh chị em, ai đó đã không coi trọng anh chị em, họ không coi trọng năng lực, chức vụ, sự sức giàu, ân tứ hoặc tính cách của anh chị em. Ai đó đã không đối xử đúng với anh chị em nên anh chị em đã bị vấp phạm. Và ngay khi anh chị em bị vấp phạm, anh chị em đã ngăn cản Chúa Giêsu thực hiện một số công việc vĩ đại trong cuộc đời của mình. Anh chị em đã nản lòng. Và rồi Kinh Thánh nói tiếp trong câu số 5. Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Câu số 6. Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ, rồi Ngài đi giảng dạy khắp các làng gần đó. Tôi nói cho anh chị em biết, tôi đã quan sát những người được Chúa ban ơn, được Chúa sức dầu là những người mà Chúa phán rõ ràng với họ rằng ta sẽ làm một số điều với cuộc đời con, ta sẽ dùng con để ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Họ bắt đầu bước vào quá trình đó và Chúa sẽ mở ra cho họ một chức vụ hoặc là một cơ hội, và thường thì đó là một chức vụ nhỏ hơn nhiều so với khải tượng họ nhận được. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng những gì Chúa mở ra thường nhỏ hơn so với những gì mà chúng ta nghĩ mình xứng đáng ạ? Đúng không ạ? Rất là nhiều lần Chúa sẽ bắt đầu với một điều gì đó nhỏ bé bởi vì Ngài muốn kiểm tra anh chị em. Để xem con có thái độ đúng đắn không? Để xem con có trung tín trong những việc nhỏ để ta có thể lập con cai quản nhiều việc không? Và tôi đã thấy có những người hào hứng với công việc mục vụ và bắt đầu dấn thân vào đó. Rồi ai đó nói điều gì đó với họ, ai đó không coi trọng họ, ai đó sẽ đặt câu hỏi về những gì họ đang làm và họ sẽ cảm thấy bị vấp phạm. Và ngay khi họ bị vấp phạm, anh chị em có thể nhận thấy rằng giờ họ đang có một vết sẹo trên vai. Giờ thì bất cứ ai nói điều gì đó với họ, họ sẽ nói, anh không muốn tôi làm à? Được thôi, anh tự làm đi. Anh muốn làm à? Tự làm đi. Ngay khi anh chị em cảm thấy bị vấp phạm, anh chị em đã bỏ lỡ cơ hội để Chúa Giêsu thực hiện một công việc vĩ đại qua anh chị em. Tôi có thể nghĩ ra một ví dụ về việc ai đó đang làm điều tốt. Nhưng ngay cả trong bối cảnh hội thánh, đôi khi phải có người đến và nói, này anh, cách chúng ta làm việc, đó là chúng ta phải ghi công việc của mình vào lịch, vì có những người khác cũng cần biết tiến độ nữa. Nhưng mà anh đã không ghi công việc của mình vào lịch, nên chúng tôi không có chỗ cho anh. Anh không coi trọng chức vụ này sao? Anh có nhận ra tầm quan trọng của chức vụ này không? Anh có nhận ra cuộc sống của mọi người đang được thay đổi ở đây không? Đột nhiên chúng ta cảm thấy bị vấp phạm. Ai đó đang cố gắng giúp chúng ta làm việc với người khác, nhưng đôi khi chúng ta có sự bất an trong lòng và chúng ta đã không để cho Chúa Giêsu xây dựng lòng tin trong lòng của chúng ta đến mức chúng ta biết rằng nếu chúng ta có mối quan hệ tốt với Chúa, chúng ta không cần phải gây áp lực cho bất kỳ ai, chúng ta không cần phải tự quảng bá chính mình, chúng ta không cần phải lo lắng về việc người khác có hiểu được mức độ sức giàu mà chúng ta có hay không. Nếu đó là Chúa, thì điều đó sẽ thể hiện, đúng không ạ? Nhưng mà hãy xem, ngay khi anh chị em bị tổn thương bởi một người không nhìn thấy giá trị, không nhìn thấy những gì Chúa đang làm trong cuộc đời của mình, anh chị em sẽ cảm thấy bị vấp phạm và anh chị em có một chút tổn thương trong lòng. Điều này không chỉ xảy ra trong hội thánh, nó cũng xảy ra ở tại nơi làm việc của anh chị em. Tôi đã từng gặp những người đến và nói, sếp của tôi, ông ấy chỉ toàn thế này thế kia. Lúc đó tôi sẽ cố gắng nói chuyện với họ và nói, nghe này, anh hãy nhớ rằng Chúa mới là chủ của anh. Anh không cần phải lo lắng về ông chủ đó của mình. Khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào, thì Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người ấy. Nên anh chị em hãy giữ lòng mình ngay thẳng trước Chúa, hãy bước đi trong tình yêu thương, hãy là một người ủng hộ, hãy là một người phục vụ. Tất nhiên là đừng làm bất cứ điều gì bất hợp pháp và vô đạo đức. nhưng hãy theo sát sếp của mình và thuận phục người đó. Nhưng mà nhiều người không làm như vậy, họ bị vấp phạm bởi điều gì đó, và tôi có thể thấy rõ rằng họ sắp mất việc, và khi điều đó xảy ra, họ sẽ bị sốc. Thấy chưa, tôi đã nói với anh là ông ấy là người như vậy mà, thấy chưa? Tôi có thể thấy trước điều đó, bởi vì sự vấp phạm, gánh nặng đó đã đè lên vai của họ trước đó rồi, đúng không ạ? Chúa Giê-xu đã không thể làm được việc lớn lao nào ở đó bởi vì họ đã bị vấp phạm. Nên đó không phải là điều chúng ta được kêu gọi để làm. Anh chị em có biết chúng ta được kêu gọi để làm gì không? Chúng ta được kêu gọi để quay trở về với Chúa và nói: Chúa ơi, điều đó làm tổn thương tấm lòng của con. Chúa ơi, con cảm thấy họ không coi trọng chức vụ của con, không coi trọng con. Chúa ơi, con cảm thấy có lẽ họ không hiểu điều Chúa muốn nói ở đây. Nhưng mà Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng nắm quyền, Ngài là đầu hội thánh, và Chúa ơi, con tin cậy Ngài hơn là sợ hãi bất kỳ ai khác. Con tin Ngài, Chúa ơi, Ngài biết con là ai, và Ngài biết con được kêu gọi làm gì. Và lời Chúa nói rằng, lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài. Nên Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, vì nếu đường lối của con đẹp lòng Ngài, Ngài sẽ khiến ngay cả kẻ thù của con cũng được bình an. Đó chính là đức tin. Có ai hiểu ý tôi không ạ? Điều này có dễ không ạ? Không, nó không hề dễ. Điều đó đơn giản nhưng không dễ chút nào. Đó là một việc khó khăn. Nhưng đây là điều mà Chúa đã kêu gọi chúng ta làm. Anh chị em phải biết rằng, nếu anh chị em càng lên cao, nếu Chúa càng đặt anh chị em vào nhiều trách nhiệm hơn, nếu Chúa càng tin tưởng anh chị em nhiều, thì anh chị em cũng sẽ bị chỉ trích nhiều hơn, đúng không ạ? Trong hội thánh này, anh chị em có biết ai là mục tiêu tấn công số 1 không ạ? Đó chính là tôi. Tôi được nghe rất nhiều điều người ta nói về tôi, kiểu như là anh làm chưa đúng, hay là anh nên làm điều này điều kia, hay đây là một ý tưởng tôi nhận được từ nơi Chúa mà anh nên thực hiện. Nếu tôi cảm thấy bị vấp phạm vì điều đó và bắt đầu coi thường những người nói những điều đó bởi vì tôi bất an và không tin tưởng vào Chúa, thì tôi sẽ giới hạn những gì Chúa Giê-xu muốn làm ở đây. Nên tôi phải có khả năng nói rằng, ngợi khen Chúa, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe Chúa để tôi cầu nguyện về điều đó, bởi vì tôi cũng muốn nghe được từ nơi Chúa. Và nếu anh nhận được bất cứ điều gì khác thì hãy cho tôi biết. Amen. Vài năm trước, chúng tôi có một anh chàng đến hội thánh và thường thì sau hầu hết các buổi nhóm, anh ấy sẽ đến và nói: tôi nghe Chúa phán điều này, tôi thấy hình ảnh này, các kiểu. Tôi không có vấn đề gì với điều đó cả. Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Thánh Linh ban cho con người những lời và hình ảnh để chúng ta có thể nghe Ngài nói qua những điều đó. Nhưng mà tôi cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ trong những lời của anh ấy nói. Và rồi một nhân sự của chúng tôi đến dự một bữa tiệc do ai đó tổ chức. Anh ấy cũng có mặt ở đó. Mọi người ngồi thành vòng tròn trong buổi tiệc nướng và anh ấy nói: Chú gọi tôi đến hội thánh này để hướng dẫn ông ấy về những điều thuộc về Đức Thánh Linh. Chú chỉ cho tôi biết là chúng ta cần làm gì rồi tôi chia sẻ với ông ấy. Nhưng tôi không được gọi để đứng lên để nói với mọi người điều chú chỉ cho tôi. Nhưng ngay tại đó có một vấn đề. Kinh Thánh dạy rằng đừng nghĩ về bản thân mình cao quá lẽ, phải không ạ? Có một vấn đề về lòng kiêu ngạo đang diễn ra ở đó. Bởi vì chúng ta phải để các nhà lãnh đạo được làm công việc của chính họ, bởi vì Chúa đã đặt họ ở đó. Họ có trách nhiệm không làm những gì chúng ta nghĩ họ nên làm, mà họ có trách nhiệm phải làm những gì họ tin rằng Chúa đã bảo họ làm. Và nếu họ làm những gì chúng ta nghĩ họ nên làm, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa Giê-xu vì họ đã không làm những gì họ nghĩ Chúa bảo họ làm. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó là đúng ạ? Đó là một tình huống khó khăn, nhưng đó là điểm mấu chốt. Nên tốt hơn hết là tôi nên làm những gì tôi tin rằng Chúa bảo tôi làm. Có người nói: ồ, anh có điểm mù, anh đang bỏ lỡ một số điều. Điều đó không quan trọng, bởi vì một khi tôi thấy được chúng, thì tôi có trách nhiệm phải làm chúng. Nhưng nếu như tôi vẫn chưa thấy được chúng, thì tôi vẫn phải làm những gì tôi đã thấy. Anh chị em có hiểu tôi đang nói về điều gì không ạ? Tại sao ạ? Bởi vì ai biết làm điều thiện mà không làm thì đối với người ấy, đó là tội lỗi. Nên tôi không thể chỉ dựa vào những gì mọi người nói, tôi cũng phải dựa vào những gì tôi biết là đến từ Chúa. Tối qua, trong buổi nhóm, tôi đã nói: ở đây có nóng không? Và người thì nói có, người thì nói không. Không khi nào mà mọi người đều đồng ý về một điều gì đó. Vậy thì chúng ta phải làm gì lúc đó ạ? Chúng ta tiếp nhận thông tin, chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin giúp con thấy được điều Chúa muốn con thấy ngay lúc này. Và rồi chúng ta hành động dựa trên điều đó. Nhưng chúng ta cần tin tưởng vào Chúa hơn là vào con người. Bởi vì có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa hành động qua những con người có khiếm khuyết và điểm mù, và bất chấp tất cả những điều đó, Ngài vẫn sử dụng chúng ta và ban ân sủng của Ngài cho chúng ta, đúng không ạ? Amen. Nên để có thể giữ thái độ đúng đắn, chúng ta hãy nói: Chúa ơi, con tin cậy Ngài, con không phải lo lắng nếu bất kỳ ai khác nhìn thấy điều này, và khi con trung tín làm điều đó với thái độ tốt, bước đi trong tình yêu thương, đứng vững trên lời Chúa, thì ngay cả kẻ thù của con cũng sẽ hòa thuận với con. Chúa ơi, Ngài sẽ cất nhắc con. Sự cất nhắc không đến từ phương Đông, phương Tây hay phương Nam, nhưng Ngài là đấng phán xét. Có phải Kinh Thánh nói như vậy không ạ? Ngài nhấc người này lên, hạ người kia xuống. Vậy nên nếu con không được cất nhắc, thì đó là vì Ngài biết rằng chưa đến lúc con được cất nhắc. Nhưng ngay khi Ngài quyết định, thì sẽ không ai có thể ngăn trở được con. Giống như điều Chúa nói với Giô-suê, như ta đã ở với Môi-se, ta cũng sẽ ở với ngươi. Amen. Có bao nhiêu người trong số anh chị em trân trọng những lời mà Chúa vừa phán với chúng ta ạ? Chúng ta hãy cùng nhau ngợi khen Chúa. Chúa ơi, hôm nay chúng con cảm ơn Ngài vì lẽ thật của lời Ngài. Chúa ơi, Ngài đang dùng lời của Ngài như một thanh gươm và đang hành động trên tất cả chúng con, thực hiện cuộc phẫu thuật tâm linh trong đời sống của chúng con, giúp chúng con trở thành dân sự của Ngài như điều mà Ngài đã kêu gọi chúng con. Và Chúa ơi, hôm nay chúng con tuyên bố rằng Ngài đang đưa chúng con từ vị trí hiện tại đến vị trí mà Ngài thực sự muốn chúng con đến. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.